Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần cuối bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco về triều giáo hoàng của Ngài. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác lại rằng, ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói, Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David đó sao? Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi người, tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời, xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng, cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ, lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp, cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Blondin là một trong những diễn viên xiếc nổi tiếng nhất thế giới. Một trong những kỳ công đáng ghi nhớ nhất của anh là anh đã đi trên một sợi dây cáp bắc ngang qua thác Niagara, là thác dài nhất và cao nhất thế giới. Trong một dịp biểu diễn, anh đã quay sang hỏi một cậu bé đứng gần đó, em có tin là tôi có thể mang một người trên vai và đi xuyên qua dòng thác này không? Giữa tiếng thác đổ ầm ầm, cậu bé thét lên, vâng, cháu tin là chú có thể làm được điều đó. Thế nhưng, khi anh ta đề nghị mang cậu bé trên vai, thì cậu bé lắc đầu từ chối, vì em tin, nhưng em không có đủ can đảm liều mình theo điều mình tin. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của cậu bé ấy có lẽ là hình ảnh của những người bước đi theo Chúa. Họ theo, họ tin, nhưng hầu như không có đủ can đảm sống niềm tin của mình. Hành trình rao giảng của Chúa Giêsu ngày càng nguy hiểm, như chúng ta thấy trong bài phúc âm hôm nay. Dân chúng trước đây cách chung ủng hộ Ngài, nay lại hoang mang. Kẻ thì nói Ngài là Đức Kitô, kẻ khác không còn tin nữa. Vì theo những kẻ này, Đức Kitô không xuất thân từ Galilê, mà phải xuất thân từ Bethlehem, thành của vua David. Các thượng tế và biệt phái thì nóng lòng muốn bắt và giết Ngài. Ông Nicodemo lên tiếng bên vực Ngài, thì bị chụp mũ là đồng bọn Galilê với Ngài. Và kết quả của chặng đường đầy gian khổ ấy là cái chết cô đơn của Chúa Giêsu trên thập giá. Kể cả các môn đệ thân tín nhất, nhiều lần thề sống thề chết với Ngài, cũng đã bỏ Chúa mà chạy. Chúng ta biết Chúa, tin vào Chúa, nhưng không dễ gì sống đức tin đó cho đến cùng. Dựa vào sức riêng của mình thì không thể nào được. Nhìn vào các tông đồ, chúng ta thấy các ông đã cậy dựa vào sức riêng của mình nên đã thất bại, đã chối Chúa và đã bỏ Chúa mà chạy trong những lúc gian nan. Chỉ khi biết khiêm tốn, nhìn nhận sự yếu đuối của mình, cậy dựa và đón nhận sức mạnh của ơn Chúa, đặc biệt trong biến cố của ngày lễ ngũ tuần, thì các tông đồ mới có đủ can đảm tuyên xưng đức tin, mới có đủ can đảm ra đi rao giảng và sống chết cho niềm tin của mình. Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin ban thêm lòng tin và sự can đảm cho chúng con, để chúng con có thể theo Chúa đến cùng, dù cuộc đời có trải qua thập giá chông gai. Amen.
Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Giúp đỡ người dân tộc thiểu số tại Tả Phời, Lào Cai. Từ ngày mùng 9 đến 12 tháng 3 vừa qua, được sự chấp thuận của chính quyền thành phố Lào Cai, Giáo xứ Lào Cai cộng tác với Hội Vòng Tay Thái Bình làm từ thiện tại các trường dân tộc nằm trong địa bàn xã Tả Phời thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Theo kế hoạch, đoàn làm việc với 4 trường trong dịp này là 2 trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 và số 2 Tả Phời, 2 trường mầm non số 1 và 2 Tả Phời. Đây là chương trình mà Giáo xứ Lào Cai và Hội Từ Thiện triển khai từ tháng 7 năm 2014 và muốn hỗ trợ lâu dài. Dự án này nhằm giúp thăng tiến người dân tộc thiểu số nghèo về nhiều phương diện, nhất là về sức khỏe cộng đồng và môi trường. Vì thế, Hội sẽ triển khai khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các cháu học sinh, cung cấp trang thiết bị về hệ thống nước lọc, tư vấn và cung cấp kinh phí nuôi gà, trồng cây ăn trái và rau sạch cho các trường nghèo. Vì số lượng học sinh quá đông và thời gian có hạn nên đoàn quyết định chỉ khám bệnh và cấp thuốc cho các em mầm non tại một số trường và làm hệ thống nước lọc cho trường mầm non số 2 Tả Phời. Còn hệ thống nước sạch tại những trường khác, đoàn đem mẫu nước về kiểm định và sẽ thực hiện vào dịp tới. Đoàn làm việc tại trường nào thì đều được các thầy cô giáo nhiệt tình giúp đỡ. Phụ huynh của các em rất vui và cảm ơn đoàn. Các em vui mừng vì được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Đoàn còn dạy các em biết cách vệ sinh răng miệng thế nào cho tốt. Thầy Phạm Văn Hữu, hiệu trưởng tiểu học và trung học số 2 Tả Phời cho rằng đoàn bác sĩ làm việc quá nhiệt tình và hiệu quả. Với tấm lòng quảng đại, đoàn không những khám bệnh và tư vấn cho trường học về sức khỏe của các em, mà còn giúp cho các em tự biết chăm sóc chính mình cách tối thiểu. Hơn nữa, đoàn còn tư vấn cho nhà trường cách làm nước sạch và kỹ thuật trồng rau, cây ăn trái và chăn nuôi gà. Đây cũng là mục đích mà đoàn muốn triển khai cách cụ thể tại các trường học nhằm cải thiện bữa ăn cho các em. Kết quả làm được trong đợt này thật tốt. Với việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho 349 em mầm non, là một hệ thống nước lọc cho trường mầm non số 2 Tả Phời, phân tích hệ thống nước lọc cho trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 và trường mầm non số 1, lập dự án nuôi gà, trồng cây ăn trái và trồng rau tại trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Tả Phời. Đoàn đã để lại dấu ấn rất đẹp nơi người dân tộc, quý thầy cô và chính quyền địa phương. Thiền Hoa Kỳ. 77% dân số thế giới sống dưới sự bách hại tôn giáo nghiêm trọng. 77% dân số thế giới đang sống dưới sự bách hại cao hoặc rất cao về tôn giáo. Trung tâm nghiên cứu Pew đã đưa ra con số nêu trên và cảnh cáo rằng tình hình bách hại tôn giáo đang có chiều hướng gia tăng. Con số những người phải sống trong những điều kiện nguy hiểm vì niềm tin của mình trong năm 2007 là 68%. Báo cáo cũng cho biết thêm là trong 198 quốc gia được nghiên cứu, có tới 102 quốc gia, trong đó các Kitô hữu bị quấy rối bởi các cơ quan chính phủ và giáo hội. Thống kê về con số những người phải sống trong những điều kiện nguy hiểm vì niềm tin của mình, không kể đến những quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ, nơi các tổ chức giáo hội và các Kitô hữu có thể bị truy tố khi hành động theo niềm tin của mình trước những vấn đề gây tranh cãi như phá thai, kết hiệp đồng tính, v.v. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục cuộc phỏng vấn của Valentina Alaraki thuộc hệ thống truyền hình Televisa của Mexico với Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 2 năm làm giáo hoàng của Ngài. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng của bài trả lời phỏng vấn này của Đức Thánh Cha Francisco. Bà phóng viên Valentina Alaraki hỏi Đức Thánh Cha: Ngài có thích làm giáo hoàng không? Đức Thánh Cha đáp: Tôi không phản đối. Ngài thích gì và không thích gì về việc làm giáo hoàng, hay Ngài thích mọi sự? Tôi chỉ thích một điều là một ngày nào đó được ra ngoài, không bị ai nhận ra, để làm một chầu bánh pizza. Phóng viên nói rằng, điều ấy hẳn tuyệt vời. Và Đức Thánh Cha nói, không, tôi chỉ nói thí dụ thôi. Ở Buenos Aires, tôi là người lang thang. tôi đi hết giáo xứ này tới giáo xứ nọ, và thói quen này chắc chắn đã thay đổi. Nhưng thay đổi quả là chuyện khó khăn. Nhưng bà sẽ quen đi, bà phải tìm cách để mà thích ứng, bằng điện thoại hay cách nào khác. Nhà báo hỏi Đức Giáo Hoàng về sự kiện, ngài thường nói giáo triều Giáo Hoàng của ngài sẽ vắn vòi, và hay nhắc đến khả thể chết trong tuổi già. Đức Thánh Cha trả lời rằng, tôi có cảm giác triều Giáo Hoàng của tôi sẽ vắn vòi, 4 hoặc 5 năm, tôi không biết, thậm chí 2 hoặc 3 năm. 2 năm đã qua rồi, đây là một cảm giác đôi chút mơ hồ, có lẽ như tâm lý của anh chàng đánh bạc, tự thuyết phục, là mình sẽ thua, để khỏi bị thất vọng khi thua thật, nhưng nếu thắng, thì sẽ rất vui. Tôi không rõ, nhưng tôi cảm thấy Chúa đặt để tôi ở đây trong một thời gian ngắn, không hơn. Nhưng nó là một cảm giác. Tôi luôn để khả thể cho các chương trình rộng mở. Đức Thánh Cha cũng nói với chúng con rằng, ngài sẽ theo gương Đức Giáo Hoàng Benedicto. Về việc này thay đổi đôi chút ý niệm ngôi vị Giáo Hoàng, vì chúng con đã quen với việc Giáo Hoàng là một định chế do Chúa Thánh Thần thiết lập và cho tới chết. Trước mật nghị hội, lúc còn họp toàn thể, có một số hồng y thăm dò vấn đề rất đáng lưu ý, rất phong phú về thần học này. Tôi nghĩ điều Đức Giáo Hoàng Benedicto làm là mở ra một cánh cửa. 60 năm trước đây, chưa hề có các giám mục hưu trí. Nay, chúng ta có 1.400 vị. Người ta đã nảy ra ý niệm này, sau 75 tuổi, hay gần đến tuổi đó, một người không thể gánh nặng của một giáo hội đặc thù nữa. Nói chung, tôi nghĩ điều Đức Benedicto đã can đảm thực hiện là mở cánh cửa cho các vị giáo hoàng hưu trí. Không nên coi ngài như một ngoại lệ, mà là một định chế. Có thể ngài là vị duy nhất trong một thời gian dài, cũng có thể ngài không phải là vị duy nhất. Nhưng cánh cửa định chế đã được mở ra. Ngày nay, giáo hoàng hưu trí không phải là việc hiếm hoi nữa, vì cánh cửa để ngài hiện hữu như một nhân vật đã được mở ra. Đức Thánh Cha có tưởng nghĩ tới tình thế, trong đó, Đức Giáo Hoàng sẽ hồi hưu lúc 80 tuổi như các vị giám mục hay không? Tôi có thể tưởng nghĩ việc đó. Tuy nhiên, tôi không thích ý tưởng hạn chế về tuổi. Vì tôi tin rằng, ngôi vị Giáo Hoàng là một thứ trường hợp cá biệt cuối cùng. Nó là một ơn phúc đặc biệt. Đối với một số nhà thần học, ngôi vị Giáo Hoàng là một bí tích. Người Đức rất sáng tạo trong các vấn đề này. Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi muốn nói rằng, nó là một điều đặc biệt. Nói rằng, một người nào đó chỉ đảm nhiệm cho tới lúc 80 tuổi, sẽ tạo ra một cảm giác cho rằng, triều Giáo Hoàng sắp sửa chấm dứt, và điều này không phải là một điều tốt. Tôi sẽ không ủng hộ ý tưởng đặt giới hạn tuổi lên ngôi vị Giáo Hoàng, nhưng tôi có cùng ý tưởng về điều Đức Benedicto thực hiện. Tôi được gặp ngài mới đây trong cơ mật viện. Ngài hạnh phúc, hài lòng, được mọi người kính nể. Tôi tới thăm ngài, năn nói chuyện với ngài trên điện thoại. Như tôi từng nói, giống như có người ông khôn ngoan trong nhà, ta có thể đến vấn kế. Trung thành cho đến chết. Tôi không biết bà có nhớ hôm chúng tôi chia tay nhau, ngày 28 tháng 2, ở phòng Clementine. Ngài nói, người kế vị tôi đang ở giữa hiền huynh, tôi xin hứa trung tín, trung thành và vâng lời. Và ngài đã làm những điều đó, đúng là con người của Thiên Chúa. Nhà báo hỏi Đức Giáo Hoàng về cuộc cải cách giáo triều, và liệu đây có phải chỉ là một diễn trình hoàn toàn kỹ thuật, hay đúng hơn là một vấn đề thuộc não trạng, thuộc tâm hồn? Đức Giáo Hoàng trả lời rằng, mọi thay đổi đều bắt đầu trong tâm hồn, nhưng cũng là một cuộc thay đổi lối sống. Còn về giáo triều, ngài cho hay, tôi nghĩ đây là triều đình cuối cùng còn sót lại ở Âu Châu. Các triều đình khác đã được dân chủ hóa thậm chí cả triều đình cổ điển nhất. Có một điều gì đó trong triều của giáo hoàng vẫn còn phần nào duy trì truyền thống lai giống. Nhưng tôi không nói điều này theo nghĩa xúc phạm đâu, đây chỉ là vấn đề văn hóa. Nó cần được thay đổi, có thể duy trì dáng vẻ một triều đình, trong khi phải là một nhóm làm việc để phục vụ giáo hội. Phục vụ các vị giám mục. Nhắc tới các vấn đề từng tạo ra các tranh luận về luân lý và đạo đức tại Vatican, Ngài lý luận rằng cần có sự hồi tâm trên bình diện bản thân, và Đức Giáo Hoàng phải khởi sự thay đổi tình thế. Về chủ đề của Thượng Hội đồng về gia đình, nhà báo hỏi Đức Giáo Hoàng xem, Ngài có cổ vũ các thay đổi trong lãnh vực cho phép người ly dị tái hôn được rước lễ và về đồng tính luyến ái. Theo Đức Giáo Hoàng, hiện có nhiều mong đợi lớn lao. Còn về chính Thượng Hội đồng và việc chọn chủ đề, Ngài lược lại các bước dẫn tới việc xác định ra chủ đề này, chủ yếu vì các khó khăn nghiêm trọng mà gia đình hiện đang trải qua trong xã hội, nhất là giữa các thế hệ trẻ. Suy nghĩ về cuộc khủng hoảng gia đình, Đức Phanxicô cho hay, Ngài tin rằng Chúa muốn chúng ta giải quyết một số vấn đề chuyên biệt. Việc chuẩn bị hôn nhân, hỗ trợ các cặp sống chung, đồng hành với các cặp mới cưới, hỗ trợ những người thất bại trong hôn nhân và tái hôn. Sự quan trọng của việc hiểu bi tích hôn nhân để ngăn cản nhiều cuộc hôn nhân khỏi trở thành một biến cố xã hội hơn là biến cố đức tin. Về vấn đề lạm dụng trẻ em và chính sách tuyệt đối không khoan dung trong hiện tượng này, Đức Giáo Hoàng trả lời rằng, Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên lập năm 2013 không phải lo việc lạm dụng mà lo việc bảo vệ trẻ vị thành niên, nghĩa là ngăn ngừa. Vấn đề lạm dụng là vấn đề nghiêm trọng mà đa số đều xảy ra trong khung cảnh gia đình hay liên hệ tới những người chúng biết. Chỉ cần một linh mục phạm tội lạm dụng này cũng đủ phải vận động mọi cơ cấu của giáo hội để đối diện với vấn đề rồi. Thực vậy, nhiệm vụ của một linh mục là dưỡng nuôi bé trai và bé gái trong sự thánh thiện và trong cuộc gặp gỡ của các em với Chúa Giêsu. Vậy mà những người lạm dụng lại đi phá hủy cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu này. Đức Phanxicô nói tới tầm quan trọng của việc lắng nghe các nạn nhân và nói tới kinh nghiệm của Ngài từng gặp gỡ 6 người sống thoát việc lạm dụng tại Vatican. Ngài cho biết sự phá hủy bên trong mà họ cảm nhận quả là tan nát, và chỉ cần một linh mục phạm tội cũng đủ làm tất cả chúng ta xấu hổ, và cương quyết làm tất cả những gì có thể làm được. Đức Phanxicô cũng thừa nhận lòng can đảm của Đức Benedicto thứ 16 trong việc công khai tuyên bố đó là một tội ác khi phá hủy một tạo vật ngây thơ bằng những hành vi như thế, và lòng can đảm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong việc khởi sự công việc tường trình các tội ác này.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên để ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy vâng lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu, bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục loạt bài về giáo hội, hôm nay chúng ta bàn về một đề tài khác. Mỗi người chúng ta là một giáo hội. Một thiếu nữ chia sẻ kinh nghiệm của mình qua lá thư gửi đến tác giả một quyển sách chứng từ nàng đã đọc như sau. Đã từ lâu, con nuôi ý định tự tử và cuối cùng con quyết định kết liễu cuộc sống ích kỷ, tội lỗi, vô vị của con. con cảm thấy tủi nhục đến nỗi chỉ muốn dứt khoát một liều cho xong. Con muốn được chôn vùi trong biển cả mênh mông như cái nôi của mẹ hiền đong đưa bởi những gợn sóng nhẹ vỗ về và được rửa sạch với làn nước trong mát. Sáng hôm ấy, con thả bộ một mình trên bãi cát vắng vẻ dọc theo bờ biển nơi con quyết định sẽ chết. Thế nhưng, con có cảm tưởng lúc đó biển cả không phải là mẹ hiền đối với con, vì trời sáng, sóng to gió lớn, và xem như nó là con thú dữ, chỉ muốn nuốt chửng lấy con mồi bé nhỏ này. Đang lúc con thẫn thờ lê bước và chuẩn bị lao vào biển cả như lao vào miệng thú dữ, thì bỗng dưng con nghe như có tiếng ai vọng lên từ trong đáy lòng. Tiếng nói đó như ra lệnh bảo con hãy dừng lại, quay nhìn lại phía sau và nhìn xuống dưới. Con đành phải làm theo lệnh truyền vô hình này. Dưới chân con, những làn sóng cuộn vào bờ, xóa sạch các vết chân của con để lại trên mặt cát. Và tiếng ai đó nói tiếp rằng, như sóng nước biển cả xóa sạch những vết chân của con thế nào, thì tình thương bao la và lòng thương xót của ta cũng tẩy sạch tất cả những tội lỗi của con như vậy. Ta muốn con trở về với tình thương của ta. Ta gọi con vào sự sống và tạo dựng nên con để yêu thương, chứ không phải để chết. Trong chốc lát, tiếng nói đó như luồng ánh sáng chiếu soi sự tăm tối của cả cuộc đời con. Con như người bừng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Lập tức, con quay gót chân khỏi mặt nước và cởi bỏ mọi tư tưởng muốn chết. Từ ngày đó, với ơn Chúa phù trợ, con đã bắt đầu yêu sống và cho tới hôm nay, con đang vui sống và đang yêu mến nhiều. Mặc dù cuộc sống con đã thay đổi hẳn, tuy nhiên, con không bao giờ dám nói với ai về kinh nghiệm của con trên bãi biển hôm đó. Con rất sợ người ta sẽ chê cười con là người mơ mộng viễn vông, và như thế làm tổn thương sự bí nhiệm sâu xa trong con. Nhưng sau khi đọc quyển sách của cha với lời kết là cha ước ao kinh nghiệm của cha thuật lại trong sách được nên như món quà tình thương cho độc giả. Thưa cha, hôm nay xin cha nhận lấy những lời chia sẻ này như món quà tình thương của con đối với cha vậy. Các bạn thân mến, kinh nghiệm của người phụ nữ trên đây cũng có thể là kinh nghiệm của những người chúng ta đã có dịp quen biết hoặc nghe biết, tuy không hề được viết trên giấy, nhưng là kinh nghiệm thực tế chứ không phải hão huyền. Có thể chính chúng ta cũng đã có lần cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, đã được ơn Thánh Chúa chạm tới và cuộc sống chúng ta được hoàn toàn đổi mới. Những kinh nghiệm đó nói lên một cách thực thụ ý nghĩa sâu xa và sứ mệnh của giáo hội. Hơn thế hệ trước kia, thời đại khoa học văn minh của chúng ta hôm nay đòi hỏi bằng chứng sự thật và tìm kiếm chứng tá của lòng tin hơn là sự hùng hồn của lời giảng về đức tin. Càng ngày càng có nhiều người can đảm đứng ra nói lên niềm tin bằng kinh nghiệm sống của họ. Họ không sợ nói lên cho mọi người kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong đời sống và hoạt động của ơn thánh ngay giữa những yếu hèn của con người họ. Bởi vì ân thánh Chúa ban tặng không phải chỉ để giữ cho bản thân, nhưng là để chia sẻ với mọi người trong tinh thần hiệp thông và cảm tạ. Vấn đề quan trọng không hẳn là trả lời câu hỏi giáo hội là gì, nhưng hơn thế nữa, ai là giáo hội? Giáo hội chính là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta mang trong mình mầu nhiệm về giáo hội như một kho tàng quý báu đựng trong cái bình sành giòn mỏng và dễ vỡ. Nếu mỗi người chúng ta xác tín rằng mình là giáo hội, thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận cần đến người khác. Chúng ta cần nhau để cảm nghiệm sự gần gũi như con cái trong một nhà, để cùng nghe nhau và cùng chung lời cầu nguyện. Chúng ta cần đến nhau vì sức mạnh của người này hỗ trợ sự yếu nhược của người khác. chúng ta cần có nhau để chứng tá của người này trở nên chứng tá khích lệ người kia đang mò mẫm trong bóng tối của thất vọng hoặc thiếu mất niềm tin. Thiên Chúa muốn dùng chúng ta để đến với người khác, và khi khác Ngài cũng có thể dùng kinh nghiệm của người khác để đánh động tâm hồn chúng ta nữa. Trước những khía cạnh tiêu cực không thể phủ nhận được trong giáo hội, các bạn có thể hỏi rằng, phải chăng giáo hội như cộng đoàn của tình thương, như đại gia đình con cái Chúa, chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi, hoặc chỉ là một thực tại xa vời không có thật? Thắc mắc tự nhiên đó nói lên những góc tối trong chúng ta chưa được đức tin khai dẫn, đó là lúc chúng ta cần phải kêu lên cùng Chúa như các tông đồ xưa kia rằng, lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con. Với con mắt đức tin, chúng ta tin nhận giáo hội là thánh vì là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu và được xây dựng trên đá tảng là Chúa Kitô. Nhưng trên thực tế, giáo hội cũng chính là mỗi người chúng ta, đầy những hạn hẹp, tội lỗi, nên cũng còn cần được thanh luyện luôn. Vì thế, trong giáo hội cũng như trong cánh đồng của Chúa và trong tâm hồn mỗi người, đều có lúa tốt mà vẫn xen lẫn cỏ lùng. Và trong sự khôn ngoan vô cùng của Chúa, Ngài muốn để cho cả hai cùng lớn lên, cho tới ngày gặp sẽ phân chia lúa tốt khỏi cỏ lùng. Lúa tốt sẽ được bỏ vào kho lẫm, còn cỏ lùng sẽ bị quăng vào lửa thiêu đốt đi. Các bạn trẻ thân mến, xét cho cùng, đời sống mỗi người cần phải được dựa vào một niềm tin nào đó. Có người đặt niềm tin vào tiền bạc, danh dự, chức quyền. Có người lại đặt niềm tin vào lạc thú, tham vọng và bạo lực. Còn người tín hữu đặt niềm tin vào sức mạnh của lời Chúa và vào sự hiện diện thực sự của Ngài trong lịch sử nhân loại, trong giáo hội và trong đời sống của mỗi người. Đức tin là một thách đố chấp nhận hay từ chối lời Chúa có thật, là sự thật, là đường dẫn tới sự sống thật. Mỗi người phải tự quyết định chọn đặt cuộc sống của mình trên nền tảng một niềm tin nào đó. Nếu không, đời sống con người sẽ như một ác mộng qua đi vô ích, cuộc sống sẽ thành vô vị và sẽ không khác gì hơn là cuộc chạy đua tranh đấu cho sự sống còn, trong đó cá lớn sẽ nuốt cá bé, người mạnh thế sẽ nuốt chửng kẻ yếu hèn, người giàu sang sẽ mua rẻ người đói khổ, những người khuyết tật bất lực sẽ bị loại trừ như đồ phế thải vô dụng, sau cùng vận mệnh con người sẽ chỉ là bụi đất. Ký giả Dorothy Thompson đã có lần thuật lại trên tờ báo về cuộc phỏng vấn của bà với một người còn sống sót sau những năm ngục tù trong trại giam của Đức Quốc xã. Bà hỏi, trong trại giam đó còn ai giữ được bản chất con người không? Người ấy đáp, không, duy chỉ một nhóm người còn giữ được bản chất con người, đó là các linh mục, tu sĩ, là những người còn giữ được niềm tin vào Thiên Chúa. Những người khác đã chỉ dùng tài năng và sự khôn ngoan của họ để bảo vệ sự sống còn một cách ích kỷ, đê hèn. Tất cả những sự khôn ngoan và kỹ thuật tân tiến của Đức Quốc xã vô thần đã trở thành dụng cụ của chết chóc và sợ hãi. Ký giả Dorothy đã kết luận bài phỏng vấn như sau. Khi Thiên Chúa bị cất đi thì mọi sự cũng sẽ hư mất. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc chuyên mục Nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Hãy thân lên đi ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học và Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, thói quen lần hạt kính Đức Mẹ chắc hẳn đã bắt đầu rất sớm trong các thế kỷ thứ ba, thứ tư với các vị ẩn tu trong sa mạc. Để đếm kinh, các vị thường dùng các viên đá hay sỏi nhỏ, hoặc các loại hạt, hay các dây có nút thắt, hay chuỗi hạt. Dấu vết các chuỗi hạt như các chuỗi hạt của chúng ta ngày nay đã có từ thế kỷ thứ bảy. Chẳng hạn các chuỗi hạt của Thánh nữ Gertrude, viện mẫu đan viện biển Đức Nevers, qua đời năm 664, có hình dạng giống như tràng hạt của chúng ta ngày nay. Vào giữa thế kỷ thứ 9, bên cạnh các đan viện có nhiều giáo dân muốn sống theo tinh thần cầu nguyện và chiêm niệm của các đan sĩ, nhưng họ không biết đọc biết viết, cũng không thể học thuộc lòng 150 thánh vịnh để cầu nguyện như các vị. Do đó, bên Ireland, có một đan sĩ đề nghị các giáo dân này đọc 150 kinh lạy cha thay thế cho 150 thánh vịnh, gọi là thánh vịnh lạy cha. Sau đó, thánh vịnh lạy cha được chia làm 3 phần, mỗi phần 50 kinh, và tín hữu đọc tương đương với 3 lần các đan sĩ đọc kinh thần vụ. Rồi từ thánh vịnh lạy cha Paternoster, Kitô hữu mau chóng thay thế vào bằng thánh vịnh kính mừng Ave Maria. Và thói quen này cũng lan nhanh sang các nước Âu Châu. Nhưng kinh kính mừng chỉ gồm phần đầu, tức lời sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria và lời bà Elizabeth ca ngợi Đức Trinh Nữ và Chúa Giêsu là hoa quả lòng mẹ. Vào thế kỷ 15, tu sĩ Enrico di Canbar sống trong dòng Certosino tại Köln bên Đức, là dòng do Thánh Brunone thành lập năm 1084 tại Certosa trên núi Alp bên Italia, chia thánh vịnh Ave Maria thành 15 đơn vị, tức thành 15 trục, mỗi trục 10 kinh kính mừng và xen kẽ kinh lạy cha vào giữa các trục. Cách đọc kinh này được trình lên đan viện trưởng dòng Certosino tại London, từ đó nó được phổ biến trong toàn Anh Quốc rồi lan sang Âu Châu. Cũng trong cùng thời gian này có một thủ bản kinh Mân Côi suy niệm do học giả Andreas Heinz khám phá ra năm 1977, được dùng bởi các nữ tu biển Đức đan viện Thánh Thomas trên sông Kiel, cách thành phố Trier bên Đức 40 cây số. Vào năm 1409, Domenico Helian hay Domenico người Phổ, một tập sinh thuộc đan viện Certosa tại Trier, phải trải qua một thời gian khó khăn trong đời tu trì. Do lời khuyên của bề trên là cha Adolfo thành Essen, thầy Domenico mới thêm vào mỗi kinh kính mừng sau tên Giêsu suy niệm về một mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa cứu thế. Việc thêm phần suy niệm này trong lúc lần hạt Mân Côi đã thông dụng trong môi trường Sito và các đan sĩ Sito đề nghị 90 suy niệm. Giữa các năm 1410 tới 1439, do sự ước ao của các anh em Flamăng cùng dòng, tu sĩ Domenico Helian hay Domenico nước Phổ đã hệ thống hóa kiểu đọc thánh vịnh Ave Maria và đề nghị 150 lời suy niệm, nhưng chia thành 3 phần, tương đương với các phúc âm thời thơ ấu của Chúa Kitô, cuộc sống công khai, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của người. Các lời suy niệm được đan sĩ Domenico nước Phổ làm thành công thức ấy có 14 suy niệm liên quan tới cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu Kitô, 6 suy niệm liên quan tới cuộc sống công khai, 24 suy niệm liên quan tới cuộc khổ nạn, cái chết, và 6 suy niệm liên quan tới sự vinh hiển của Chúa Kitô và Đức Maria Mẹ Người. Hình thức 50 lời suy niệm này trở thành chuỗi Mân Côi Certosino, bao gồm mọi khía cạnh cuộc sống của Chúa Giêsu. Chính đan sĩ Domenico minh giải tinh thần của phương pháp đọc kinh này như sau: không cần phải dừng lại trên các lời dùng đó đây trong việc loan báo các điểm suy niệm. Mỗi người có thể tùy thích, theo lòng sùng mộ riêng, kéo dài hay rút ngắn lại, hoặc thay đổi chất liệu trong cách này hay cách khác. Điều này tùy thuộc thời gian mà mỗi người có được và tùy thuộc hoàn cảnh họ đang sống. Rõ ràng đây là tinh thần chiêm niệm hướng tới lời cầu nguyện thinh lặng, mà trong nội tâm linh hồn muốn chú ý tới sự hiện diện của Chúa và hoàn toàn đắm mình trong kinh nguyện tình yêu của người. Việc đọc to tiếng chỉ là một phương thế giúp đạt sự cầm trí ấy, và như thế có thể ngưng khi linh hồn cảm thấy ở trong Thiên Chúa trong thinh lặng, rồi lại bắt đầu khi lại cảm thấy cần tập trung và hướng tới Chúa. Như vậy cũng không bắt buộc phải đọc hết 50 kinh kính mừng, vì đây là vấn đề phẩm chất lời kinh hơn là số lượng đọc được. Ban đầu kinh kính mừng kết thúc sau công thức suy niệm, theo sau là tiếng Amen và Hallelujah, bởi vì phần 2 của kinh kính mừng chưa được phổ biến. Cũng nên xác nhận rằng phần 2 của kinh kính mừng như chúng ta đọc ngày nay cũng nảy sinh trong dòng Chattogino, như là việc sáng tác các lời khẩn nài được tìm thấy lần đầu tiên trong một cuốn kinh thần vụ Chattogino thuộc thế kỷ thứ 13, trong đó có các câu như Santa Maria ora pro nobis, Thánh Maria xin cầu cho chúng con, ora pro nobis peccatoribus, xin cầu cho chúng con là các người tội lỗi, Santa Maria Mater Dei, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, Nunc et in hora mortis, Amen, khi nay và trong giờ chết, Amen. Đặt chung tất cả các lời khẩn cầu ấy với nhau, chúng ta có phần hai của kinh kính mừng. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre, Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Như vậy, có thể nói rằng chàng hạt mân côi hay kinh mân côi đã nảy sinh trong dòng các đan sĩ Chattogino, mà lý tưởng là một cuộc sống rất trong trắng đơn sơ, hướng về Thiên Chúa như sự thiện tối cao duy nhất, và đặc biệt gắn bó với Đức Thánh Trinh Nữ Maria bằng cách phản ánh như ân sủng sự giống linh hồn mẹ, là linh hồn chiêm niệm, kết hiệp với Chúa Kitô nhất trong mọi thụ tạo, trong Chúa Thánh Thần. Để phổ biến thói quen đạo đức lần hạt mân côi kính Đức Mẹ, các tu sĩ Chattogino thường kể hai câu chuyện thị kiến như chúng ta đã biết. Vì kinh mân côi được phổ biến nhiều nơi, nên chắc chắn là Thánh Đa Minh và các tu sĩ dòng anh em thuyết giáo của Thánh Nhân cũng có thói quen cầu nguyện với các lời kinh đơn sơ này. Sự kiện các tu sĩ nam nữ dòng Đa Minh vẫn đeo tràng chuỗi 150 trên dây lưng là bằng chứng cho lòng sùng mộ ấy. Gương của tu sĩ dòng Chattogino thành cơn đã được nhiều người tiếp tục và được theo rộng rãi sau đó. Trong thế kỷ 15, có rất nhiều thánh vịnh thánh mẫu loại này. Các điệp khúc quy chiếu về phúc âm đạt con số rất cao, tới 300, thay đổi tùy từng vùng, theo các sùng kính mà tín hữu muốn nhấn mạnh nhất. Cùng thời với tu sĩ Domenico nước Phổ, có tu sĩ Alain de la Roche, người Pháp, gốc vùng Bretagne, dòng Đa Minh, sống giữa các năm 1428-1478, là người đã phổ biến thánh vịnh thánh mẫu một cách ngoại thường qua việc giảng dạy và nhất là qua các huynh đoàn thánh mẫu do tu sĩ thành lập. Cũng từ thời đó, người ta bắt đầu gọi hình thức lòng sùng kính này là Rosario della Beata Vergine Maria, chuỗi hoa hồng của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Chính tu sĩ Alain de la Roche nói về chuỗi hoa hồng cũ và chuỗi hoa hồng mới, vì muốn phân biệt việc đọc các kinh kính mừng đơn sơ với việc đọc các kinh kính mừng có lời suy niệm về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, được phân chia thành ba phần: nhập thể, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, và sự vinh hiển của Chúa Kitô và của Đức Maria, mà trong cách lần hạt mân côi ngày nay chúng ta gọi là năm sự vui, năm sự thương và năm sự mừng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ thêm vào năm sự sáng nữa, dành cho cuộc sống công khai rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Vào khoảng năm 1470, tu sĩ Alain de la Roche khai mào một giai đoạn mới trong việc phổ biến thói quen đạo đức lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Có lẽ tu sĩ Alain de la Roche lẫn lộn Domenico Helian, người Phổ, với Thánh Tổ Đa Minh của dòng, hay có lẽ do một thị kiến mà các tu sĩ Đa Minh giải thích như là sự linh hứng, nên đã phổ biến nó trong truyền thống của giáo hội. Theo đó, Đức Mẹ Bồng Chúa Hải Nhi đã hiện ra với Thánh Đa Minh và ban chuỗi mân côi cho Thánh Nhân như phương thế mạnh mẽ giúp hoán cải các người Albigoa lạc giáo, gây ra rất nhiều khó khăn cho giáo hội, và giúp hoán cải các kẻ tội lỗi thời đó. tuy không thể chấp nhận truyền thuyết này trong sự chắc chắn tuyệt đối của nó, nhưng cũng không thể là một sai lạc lịch sử hoàn toàn. Như chúng ta đã thấy, Thánh Vịnh Ave Maria đã có trước thời Thánh Đa Minh, sống giữa các năm 1170-1221. Chắc chắn là Thánh Đa Minh và các tu sĩ của dòng anh em thuyết giáo đã không sử dụng hình thức lần hạt do đan sĩ Chattogino Domenico Helian đã hệ thống hóa, nhưng dùng một hình thức lần hạt khác có thể giống như vậy mà thánh nhân và các tu sĩ Đa Minh khó mà không biết đến. Chúng ta hãy nghĩ tới các huynh đoàn thánh mẫu do Thánh Pietro thành Verona, môn đệ của Thánh Đa Minh thành lập và ảnh hưởng của chúng đối với việc phổ biến lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria thì đủ hiểu. Thật vậy, trong các thế kỷ, khi Thánh Vịnh Kinh Pater Noster lạy cha và Thánh Vịnh Kinh Ave Maria kính mừng phát triển, chúng ta đã thấy giữa các tu sĩ Đa Minh có gương sùng kính Đức Mẹ của thầy Romeo di Livia. Người ta kể rằng trong các bài giảng của mình, tu sĩ Romeo di Villa luôn luôn nói về Đức Trinh Nữ và không bao giờ ngừng lặp lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Maria. Tu sĩ Romeo di Livia chiêm ngắm lâu giờ các mầu nhiệm của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria. Người qua đời tay còn cầm sợi dây có các nút thắt mà người thường dùng để đếm 1000 kinh kính mừng, đọc kính Đức Mẹ mỗi ngày. Tu sĩ qua đời khi khắc ghi nơi các anh em khác lòng sùng kính này đối với Đức Trinh Nữ Diễm Phúc và Chúa Hài Đồng Giêsu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên trang báo Tâm Linh Vào Đời có viết một câu chuyện như sau. Có một người chăn chiên nọ, ông có cả một đàn chiên rất lớn, nhưng ông không thuê ai chăn giúp cả, mà chính ông chăn dắt chúng. Mỗi sáng, ông dẫn chúng đi ra cánh đồng cỏ, và chiều chiều, ông lại dẫn chúng về chuồng. Hàng rào của khu chuồng của ông có một lỗ hổng rất lớn. Người hàng xóm hỏi tại sao ông không biết cái lỗ hổng đó lại. Ông chỉ mỉm cười mà không trả lời vì sao ông để như thế. Một ngày nọ, có một chú chiên ngó qua cái lỗ hổng ấy và nghĩ đến sự tự do bên ngoài, tha hồ vui đùa. Nó liền chui qua cái lỗ hổng đó và tiến về cánh rừng. Nó đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập nó. Bỗng nó nghe tiếng động sau lưng. Quay lại thì hỡi ôi, một con chó sói đang lao về phía nó. Nó ra sức chạy, đâm cả vào bụi gai và cố hết sức chạy để thoát mạng. Cả mình mẩy đầy những vết rách và máu đang rỉ ra đau đớn. Thấy một cái hang và nó đã kịp chạy vào để thoát khỏi sự đuổi bắt của con sói. Thấp thoáng bóng ai ngoài cửa hang, nó nhìn ra và thấy người chủ đã đưa nó về chuồng chiều nay. Người chăn chiên đã vác nó trên vai, đem nó về chuồng và băng bó vết thương cho nó mà không tỏ ra một thái độ giận dữ nào. Ông hàng xóm biết chuyện, hỏi tại sao ông không biết cái lỗ ấy vào. Người chăn chiên trả lời, vì tôi muốn chiên của tôi gắn bó với tôi không phải một cách miễn cưỡng, và đó là cách chiên tôi hiểu được tôi yêu chúng thế nào. Quý vị và các bạn thân mến! Thiên Chúa yêu chúng ta, và Ngài luôn thiết tha mong mỏi sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Ngài. Thế nhưng, Người không miễn cưỡng. Người thực sự tôn trọng tự do của chúng ta. Chúng ta tự do chọn lựa hay không chọn lựa Người. Và đó cũng là tấn bi kịch cho con người nếu chúng ta có sự chọn lựa sai lầm. Vì tự do luôn đi liền với trách nhiệm. Vì thế, có rất nhiều người tự đi tìm cho mình cánh đồng cỏ xanh tươi theo ý của họ. Nhưng đồng thời, họ có trách nhiệm phải đối đầu với bao nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải. Hình ảnh người cha có hai người con trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu cũng phản ánh trọn vẹn tình yêu thương và sự tôn trọng tự do của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Để con ra đi là người cha phải sống trong tâm trạng lo âu, mong nhớ, vì biết con sẽ phải đối diện với bao cám dỗ bủa vây, bao nhiêu gian khó đang chờ đón. Nhưng người cha không hề dùng cái quyền làm cha của mình để giữ con ở lại. Người cha cũng có thể dùng biện pháp chế tài, tức là không chia tiền bạc, tài sản, thì khả năng người con không dám ra đời với hai bàn tay trắng và buộc phải ở lại là rất cao. Nhưng không. Một khi nó muốn ra đi, người cha vô cùng tôn trọng tự do và ban phát đầy đủ những ơn huệ của mình cho nó. Biết rõ Giuđa đã có ý định nộp mình, và khi thấy giờ đã đến, Đức Giê-xu cũng xao xuyến tâm thần. Nhưng khi cùng các môn đệ ăn lễ vượt qua, trước mặt các môn đệ, Chúa Giê-xu chỉ nói chung chung để Giuđa tự biết. Người tiếp tục bày tỏ lòng yêu thương khi trao bánh như trao chính mình cho anh. Thầy nhắc nhở công việc mà anh ta sắp làm một cách tế nhị, đến độ các môn đệ khác không hiểu, để Giuđa còn có cơ hội dừng lại tội ác của mình và có đường quay về. Nhưng bấy nhiêu cố gắng của Ngài cũng không làm thay đổi một trái tim phản bội. Giuđa đã ra đi và tâm hồn anh ta đã ngập tràn bóng tối của Satan. Với thân phận yếu đuối của con người, trong sự tự do, chúng ta luôn có khuynh hướng thiên về bản chất phản bội của Giuđa hay sự đam mê những quyến rũ thế gian của người con hoang đàn. Và chúng ta phải trả giá cho sự tự do, không đáp trả tiếng gọi của Chúa bằng sự đánh mất sự bình an và ơn ích trong đời sống của mình. Tuy nhiên, đoạn kết của mỗi cuộc sống tội lỗi trở nên tươi sáng hay bi thảm, điều đó phụ thuộc vào sự tin tưởng của chúng ta vào lòng thương xót và thứ tha của Thiên Chúa, Đấng đã từng tuyên bố: ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Khi nhận ra con người thật của mình, cùng với sự phản bội, Giuđa đã không dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa. Ông ta đã kết liễu đời mình bằng một cái chết trong thất vọng ê chề. người con hoang đàng, sau khi ăn tiêu hết tiền bạc, bị người đời vứt bỏ với tấm thân tàn ma dại. Nhưng anh ta đã không để mặc cuộc đời mình cuốn đi theo dông bão của cuộc đời. Anh ta tin tưởng vào tình yêu của người cha nhân hậu và can đảm đứng dậy thực hiện chuyến trở về cho cả cuộc đời mình. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và cũng khát khao kêu mời sự đáp trả của chúng con. Nhưng trong tình yêu, Ngài không miễn cưỡng. Ngài luôn tôn trọng sự chọn lựa và quyết định của chúng con. Xin cho chúng con sự sáng suốt để biết chọn lựa con đường nào dẫn đến tình yêu của Chúa. Và khi trót có một chọn lựa sai lầm, xin cho chúng con biết tin tưởng vào tình Chúa xót thương và lòng tha thứ của Ngài để can đảm thực hiện cuộc quay về. Cho dù chỉ còn một giây phút được sống trên cuộc đời này, vì với Chúa, tình yêu không bao giờ là điều muộn màng. Amen.
Một chiều con vững vơ, tâm tư tan rơi giấc mộng, chợt lòng nghe tiếng xa xăm, đâu như tiếng khóc âm thầm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.